Oh. Thank you. Thank you. chư tâm đảnh đề nam mô vì ai tinh tu kiếp thiên hạ.
Hay tự bỉ và quên rằng chúng ta có cái phần ở trong đó. Dù là thiện nam thiện nữ, mới quy, thậm chí chưa quy, chưa kể là các vị đã là hàng trưởng tử Như Lai, đã đắc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, nói cho cụ thể là ăn cơm với Như Lai, thì chắc chắn đều phải có trách nhiệm. Cho nên nếu biết ai tự thấy mình có trách nhiệm cho sự tồn tại, sự vinh hiển, sự tốt đẹp của Phật Pháp, thì Phật Pháp sẽ được tôn thỉnh. Vì trong vấn đề chúng ta thế nào cũng đôi, cũng có đôi người không có ý thức được điều đó một cách mạnh mẽ. Cho nên cũng có những cái sự thô ngộ, có những thô ngộ do nghiệp cảm, có những thô ngộ do trần duyên đưa đẩy, những cám dỗ của dục tình đưa đẩy, dục trần đưa đẩy. Nhưng mà cũng có những cái thô ngộ mang tính chủ quan và không có hòa thuận hòa hợp theo chánh pháp. Và đó là những điều chúng ta cần phải suy ngẫm để học hỏi và luôn luôn tinh tấn tu tập hành trì. Và ông biết rằng trong cái lý tánh tuyệt đối đó, thì có khi đó, tập thể cũng là sai, không phải luôn luôn lúc nào số đông cũng đúng. Tuy nhiên rõ ràng chúng ta cần phải có một cái tập thể, bởi vì nếu không như vậy Đức Phật đã không có thành lập tăng đoàn. Đức Phật giao hẳn cho mỗi vị tỳ kheo, tỳ kheo ni phải nương tựa nơi số đông để cùng nhau tu tập, cùng nhau tiến tấn, cùng nhau hành trì, cùng nhau hoằng pháp. Hôm nay trong cái môi trường đặc biệt của nước Úc và của Phật giáo Việt Nam, chúng ta đến với nhau trong cái tập thể này. Dĩ nhiên bên cạnh tập thể chúng ta có nhiều tập thể khác, chúng ta phải kính trọng họ, chúng ta phải tán thán họ và chúng ta phải học hỏi từ nơi tất cả mọi tập thể khác. Tuy nhiên riêng trong tập thể chúng ta có chư tôn đức trưởng lão bên trên rất là tinh tấn, rất là cao cả, cũng luôn hy sinh cho giáo hội nói chung, cho quần chúng tăng ni Phật tử nói riêng. Bởi vì nếu không có cái gương sáng ấy, không có cái sự cái chấp kêu để nối kết tất cả vấn đề chúng ta lại, thì cái tập thể này không hiện diện được, không tồn tại được, không có phát huy cái năng lực nội tại của tập thể này mà đem Phật Pháp đến với nhân gian được. Có thể đôi người trong chúng ta có cái máu anh hùng cá nhân, muốn làm nổi trội riêng mình, nhưng mà điều đó là không đúng với Phật Pháp. Bởi vì cho dù cá nhân mình có tài năng đến đâu thì cũng không thể cá cán hết cái gia tài Phật Pháp của Như Lai để lại. Tất nhiên đôi khi có những thánh tăng hành đạo rất độc lập, rất riêng biệt, rất độc đáo, nhưng đó là điều chúng ta không có thể tránh biệt. Tôi có một cái câu thiền ngữ mà luôn luôn cố gắng tâm đắc với chính mình là Tổ Quy Sơn Lên Hữu dạy cử thố kháng tha thượng lưu mà thiện tùy ư dung vĩ. Mỗi một cử động, một hành vi, một tâm tưởng, một lời nói, một việc làm đều phải cố gắng học hỏi cái gương sáng của những bậc cao cả. Xung quanh chúng ta có nhiều bậc cao cả và mỗi một người đều có những điều cao thượng để mình học hỏi. Trong mỗi con người thế nào cũng có những điểm yếu, những điểm khuyết, những điểm bất cập, nhưng trong con người ấy cũng sẽ có những điểm tốt đẹp, những cái điều làm, điều trong sáng để mình học hỏi, cho dù là một chút tiểu, một cư sĩ, một sa di, một tỳ kheo nào. Nhưng trong mỗi một con người thế nào cũng có những cái khuyết mà nếu như thầm lặng quan sát mình cũng thể thấy được, và điều đó là điều nên học hỏi, không phải để chỉ trích, không phải để biêu ríu, không phải để dè biếu, nhưng mà để học hỏi cho chính mình tự tránh khỏi. Câu thứ hai là mạc thiện tùy ư dung vĩ, đừng có nên vội vã, đừng có nên tùy tiện mà để cho mình bị dính mắc, bị lôi cuốn, bị hấp dẫn, bị dẫn dụ bởi những điều không hay, không đẹp, không tốt lành. Và điều đó là đòi hỏi chúng ta phải có một cái sức hiểu biết Phật Pháp để chúng ta chọn lựa cái đẹp mà theo. Trạch Pháp là một pháp rất quan trọng trong Phật Pháp. Không phải trạch pháp để xây dựng bản ngã, không phải trạch pháp để làm cho đạo đức tình huynh đệ đồng đạo, mà trạch pháp để cho chúng ta biết cái đường sáng con người hay, cái hạnh nguyện tốt để mình học hỏi. Và đó là điều chúng tôi nghĩ mọi người hàng Phật của chúng ta đều phải nên lắng nghe lời tổ dạy. Lời tổ dạy cũng là lời Phật dạy. Và đó là điều xin được gửi đến toàn thể huynh đệ trong giáo hội, trong căn nhà nhỏ bé mà chúng ta đang dự bản ở đây. Trong một cái tập thể gần 2 triệu thanh niên trên thế giới này và trên 1 tỷ người tin Phật trên thế giới này, chúng ta chỉ là một tập thể nhỏ bé, nhưng hãy cố gắng xây dựng tập thể này là một tập thể trong sáng, lành mạnh, hòa thuận và thương yêu, quý mến, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong con đường hành đạo. Và mọi người hãy tự xét chính mình để tránh lỗi lầm và học hỏi gương sáng của người khác để Phật pháp được rạng rỡ nơi ngay con người của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con được tha mặt đại chúng thành kính tri ân lời khai thị chia sẻ của Hòa Thượng Phó Hội Chủ đến với đại chúng tăng ni và các Phật tử tham dự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thank you.